Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you?
Loan cũng có chia sẻ trong một số cái buổi phỏng vấn trước mà mình đã có cái cơ hội nghe được á, mình được biết là ở bất cứ nơi nào thì cũng có những cái sự kỳ thị, đúng không? Ở đâu cũng vậy, không phải riêng ở Việt Nam mà bất cứ nơi nào. Và mình cũng cảm thấy được điều đó, thì mình cũng cần phải thích nghi với cái việc là mình phải tự chủ, tự làm. Mít cũng có nhiều cái sự hỗ trợ từ bộ phận hỗ trợ sinh viên khuyết tật, nhưng mà như bản thân mình á, thì mình cũng cảm thấy là có đôi khi á, có những cái hoạt động mà mình cũng bị left out, mình không có được tham gia cùng với các bạn, hoặc là như là các cái việc như là đi chơi cùng với nhóm á, mình đi chung với các bạn lại làm cho các bạn cảm thấy bất tiện, cảm thấy không vui, hoặc là mình lại cảm thấy là mình là cái gánh nặng cho các bạn á. Loan có cái trải nghiệm nào đáng nhớ liên quan đến chuyện đó không?
Thực sự là Loan hoàn toàn đồng ý với mình luôn á. Bản thân mình thì kiểu như là từ trước đến giờ thì Loan luôn luôn học tập ở các môi trường hòa nhập rồi. Tức là khi mà Loan còn nhỏ thì Loan học tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội. Mặc dù là trường dành cho các bạn khiếm thị ấy, nhưng mà cũng là trường hòa nhập và học cùng các bạn sáng mắt. Sau đó thì khi mà Loan học cấp 3 thì như Loan đã chia sẻ, Loan học tại Trung học phổ thông Yên Hòa và bây giờ là Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Thì thực sự là trong cái quá trình mình thích nghi và học hòa nhập như vậy thì không thể tránh khỏi những cái điều như là mình vừa chia sẻ, là mình làm việc nhóm này, rồi mình cũng bị gọi là phân biệt đối xử thì hơi nặng nề, nhưng mà thi thoảng là mình cũng sẽ bị gọi là không hòa nhập được ở trong một số những hoạt động, ví dụ như là đi ăn tiệc chẳng hạn này, hay là hoạt động gì đó mà liên quan đến phải chạy nhảy, phải di chuyển nhiều này, cũng
xem
rất là
phim
khó
nè, chơi bowling.
Đúng rồi, chính xác, rất là khó luôn ấy. Như ở thời điểm hiện tại mà Loan đi học ấy, thì một trong những điều mà Loan cũng thấy khó để thích nghi nhất cũng chính là cái sự hòa nhập với các bạn ở lớp bây giờ ấy. Tại vì cái thứ nhất là mình học đại học thì mình sẽ không có giống như cấp 2, cấp 3 là mình học cùng một lớp trong một thời gian rất là dài, 3, 4 năm mình có rất là nhiều thời gian để chứng minh khả năng của bản thân này, chứng minh là mình cũng có thể hoạt động, có thể tham gia cùng các bạn. Mình cũng không có thời gian để liên hệ cảm tình với nhau, để gọi là xây đắp tình cảm hay là cái gì cả. Mỗi kỳ học cũng chỉ có gần 3 tháng thôi. Và trong cái gần 3 tháng đấy thì lại có một vài tuần là mình tự học, đúng không? Như mình học ở RMIT thì mình biết là có một vài tuần thì chúng ta sẽ tự học chứ không học ở trên trường này. Xong rồi lại có nhiều những cái thời gian hoạt động mà trực tiếp là mình phải làm việc nhóm luôn chứ không phải là làm việc với thầy cô, thì mình xử lý những cái tình huống đó như thế nào thực ra rất là khó, Loan phải thừa nhận là như thế. Bởi vì là cái thứ nhất, môi trường ở RMIT là môi trường nói giống như là các bạn trẻ hay nói bây giờ là các bạn rich kids ấy, là mình rất là khó để theo, tức là đấy là về mặt gọi là tài chính của mình thì mình rất là khó để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của bạn các bạn đấy rồi, bởi vì mình là đối tượng nhận học bổng dành cho diện yếu thế. Đâm ra thì không cần nói thì có lẽ mọi người cũng biết là mặc dù hoàn cảnh không phải là quá khó khăn, nhưng mà để là một dân chịu chơi thì cũng rất là khó. Cái thứ hai nữa là có khoảng cách về tuổi tác, mặc dù lên đến đại học thì cái điều này nó cũng không còn quá quan trọng nữa, nhưng mà ít nhiều gì thì mình cũng tranh với các bạn đấy một vài năm tuổi. Thì khi mà các bạn đấy gọi mình là anh là chị, nó đã có khoảng cách hơn là chúng ta xưng với nhau là cậu tớ mày tao rồi, đúng không? Bao giờ cũng như vậy. Điều này thì Loan cũng luôn luôn cố gắng tránh, là để cho các bạn đấy gọi mình là bạn bè thôi, mình tính với nhau bằng cái độ tuổi tri thức chứ không phải là bằng độ tuổi sinh lý, thì cũng sẽ giảm bớt đi được một chút, nhưng mà không phải lúc nào cũng tránh được. Khi mà người ta gọi mình là chị như vậy thì luôn 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 là có một cái khoảng cách nhất định nào đó ở đây rồi. Thì như mình cũng đã chia sẻ là học truyền thông ở RMIT thì nó không giống như là mọi người vẫn nghĩ đơn giản như là ở bên ngoài, là mình ngồi viết nội dung content hay là mình viết một bài báo chân dung, mà ở đây nó theo định hướng là truyền thông tổ chức, truyền thông doanh nghiệp và quản lý truyền thông. Và cũng có những cái ngành công nghiệp khác, ví dụ như là quảng cáo chẳng hạn, Thì tất cả những cái đó nó cũng là một cái điều rất là khó khăn đối với người khiếm thị. Bởi vì ví dụ như mình không, không nhìn thấy thì cũng rất là khó để viết ra một cái kịch bản quảng cáo mà thu hút tất cả mọi người, đúng không?
Đúng
Thế
rồi.
Nên là nó cũng rất là khó để cùng học tập, cùng làm việc với các bạn. Và mình thì cũng có một cái kỷ niệm mà mình gọi là cái kỷ niệm niệm, nhưng mà nó cũng không phải là một cái trải nghiệm tốt gì, nhưng mà nó cũng cho mình cái sự trưởng thành để mình thích nghi với xã hội sau này ấy. Thì cũng không hẳn là ở đại học của MIT đâu, mà cũng là ở một môi trường hòa nhập thôi. Ngày hôm đó là ngày mùng 8 tháng 3, đó là ngày dành cho các bạn gái ấy. Thì ở lớp mình có tổ chức một cái buổi gọi là kỷ niệm niệm ngày mùng 8 tháng 3 và có tặng quà. Ở đây thì cũng không phải cái gì nó mang tính vật chất cả. Nó là những cái thiếp mà các bạn ấy tự làm xong rồi viết những cái lời chúc lên trên đó ấy. Thì không biết là do vô tình hay là các bạn ấy nghĩ một cách tinh tế hơn mà bản thân Loan ở thời điểm đó không hiểu được, thì các bạn đã không làm cái phần thiếp đấy cho mình. Và cả lớp các bạn gái đều được tặng cái thiếp đó, và trên đấy thì ghi những cái lời chúc kiểu tốt đẹp dành cho các bạn gái trong ngày mùng 8 tháng 3. Nhưng mà cả lớp thì có một mình không có. Thì thực ra là mình không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể là khi đó thì các bạn ấy nghĩ rằng là mình không nhìn thấy, có khi tặng cho mình nó lại còn gây thêm sự tổn thương chứ không phải là một cái điều quan tâm tinh tế gì. Nhưng mà ngày đó thì mình không nghĩ được, bởi vì dù sao thì ai cũng có cái giai đoạn trưởng thành và lớn lên, và mình nghĩ ở thời điểm đó mình không đủ trưởng thành để nghĩ được như vậy. Và mình cũng cảm thấy rất là tổn thương và buồn, bởi vì là bản thân mình cũng là một phần tử trong cái tập thể đó, và bản thân mình cũng là một bạn gái muốn được quan tâm, muốn được để ý. Nhưng mà không hiểu tại sao vào thời điểm đó các bạn lại bỏ quên mình. Đó thì thực sự là cũng là một cái chia sẻ mà mình cảm thấy là không phải là một kỷ niệm mà vui, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng cho mình thêm những cái sự trải nghiệm trong cuộc sống, và nó cũng cho thấy là cái hiện thực cuộc sống thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể cư xử một cách đúng mực và tinh tế với nhau được ấy. Đó. Một chút chia sẻ với mình và các bạn.
Ừ, mình cũng cảm thấy đây là một cái vấn đề nó cũng nhạy cảm á. Tại vì cái việc mà ứng xử với người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung á, thì mình cảm thấy đây không phải là một cái điều mà thực sự đơn giản nha, mà cần phải có được những cái sự thấu hiểu, cũng như là phải có những cái kiến thức, như là sự đồng cảm nhất định đối với những đối tượng đó, thì mình mới có thể có được những cái cư xử, những cái cách giúp đỡ mà tích cực. Tại vì là mình cũng có thấy là có những người họ cũng rất muốn giúp, nhưng mà họ giúp không đúng cách, hoặc là họ hỏi những cái câu không đúng cách thì sẽ làm cho người khuyết tật tổn thương. Giống như là người khiếm thị như tụi mình đi, thì cứ hỏi cái câu là ủa em bị khiếm thị vậy, em có còn nhìn thấy không, thay vì mình có thể hỏi là thị lực của em còn nhìn thấy được bao nhiêu chẳng hạn như vậy.
Đúng rồi, thì... đúng rồi.
Ừ, hoặc là cái kiểu chỉ đường mà họ cứ chỉ theo cái góc nhìn của họ, kiểu xích tới kiểu vậy, ở kia kìa,
tới thì không biết tới đâu,
tới đâu thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy tổn thương. Hoặc là như cái vấn đề tặng quà mà Loan có chia sẻ hồi nãy á, có thể là các bạn nghĩ là khi mà tặng một cái món quà mà như một cái thiệp mà mình không đọc được, thì cái đó giống như là có bạn sẽ suy nghĩ là kiểu làm cho mình cảm thấy tự ti, làm mình cảm thấy bị xúc phạm á, kiểu mình không nhìn thấy được tại sao lại cho mình cái món quà như thế này. Còn nếu mà không tặng á, thì đúng là kiểu làm cho mình cảm thấy kiểu hụt hẫng, đúng không? Tuy nhiên tại sao tất cả mọi người đều có mà mình lại không có được cái thứ
đúng
như
rồi.
Vậy đó là một cái điều mà nó khá là nhạy cảm. Hoặc là cái việc mà dẫn đường á, mình không biết là Loan có gặp cái trải nghiệm giống như mình không, tức là các cô mà ở RMIT hoặc là các anh chị nào mà có hiểu biết về giáo dục đặc biệt á, thì họ sẽ đưa tay ra cho mình nắm, chứ không phải là họ nắm vào người mình, tức là họ sẽ là toa tàu, họ dẫn mình đi, chứ mình không phải vật chủ. Mà nếu mà họ dùng mình làm vật chủ thì nó sẽ cực kỳ là hoang mang lo sợ luôn. Tại mình không biết đằng trước nó có cái gì.
Đi mà không tự tin ấy.
Kiểu như vậy.
Chắc là mình thì còn đỡ, chứ còn lo ra con gái có những lúc ví dụ như là mặc áo dài truyền thống chẳng hạn này, rồi đi trên đôi dép 5-7 phân nữa, rồi họ cứ lôi đẩy đẩy thế, thực sự trời ơi, bối rối kinh khủng luôn ấy.
mà nó té một cái là nguy hiểm cực kỳ nha.
Ừ. Đúng rồi.
Thì theo Loan là khi mà Loan tiếp xúc với môi trường giáo dục ở MIT á, thì Loan cảm thấy là cái hỗ trợ của họ như thế nào ha?
Thực ra thì Loan thấy nếu mà nói về dịch vụ hỗ trợ ấy, thì ở MIT có lẽ là phải gọi là the best luôn rồi ấy. Gần như là không có một bạn nào, bạn bè của mình chia sẻ là có được cái sự hỗ trợ cho sinh viên khiếm thị mà tốt như là ở MIT nữa. Và họ hỗ trợ kể về mặt tài liệu này, giúp đỡ hỗ trợ ngoài giờ cũng như là trong giờ học đều rất là tốt, rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ là không còn gì mà để gọi là chê trách hay là không hài lòng. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là có một số thứ thì mình muốn là chúng ta giải quyết công việc hay là chúng ta cư xử trong cuộc sống nó dựa trên một cái gì đó nó khác, mang tính dịch vụ đi. Bởi vì thực ra thì có một vài những cái trải nghiệm, đây là Loan cũng chia sẻ rất là thật với Minh và mọi người ấy, là ví dụ như là khi mà mình có bất cứ một cái việc hoạt động gì đó, dù chỉ là mất một thời gian độ tầm nửa tiếng thôi, nhưng mà các bạn bè của mình hoặc là các bạn hỗ trợ ấy, các bạn đấy sẽ ghi lại và tính theo phí, theo giờ, theo phút. Chắc là mình học thì mình cũng biết. Và như vậy thì khi mà giữa chúng ta nó được ngăn cách bởi thanh toán bằng dịch vụ, bằng đồng tiền, bằng kinh tế, thì nó sẽ rất là khó để đến gần nhau hơn. Nên là mình nghĩ rằng là tại vì dịch vụ ở Remit cực kỳ tốt, tốt đến cái mức độ mà chúng ta không còn gì để cái cơ hội để cho chúng ta thể hiện là chúng ta cần nỗ lực cố gắng để hòa nhập hay là gì cả. Bởi vì mọi thứ các bạn của mình, thậm chí là bạn bè cũng được trả phí để hỗ trợ mình trong giờ học ấy, thì nó sẽ sinh ra những cái khoảng cách mà mình nghĩ là không đáng có. Nên là nếu được thì sẽ thêm nhiều những cái hoạt động là tiếp cận theo hướng công tác xã hội nhiều hơn thay vì hướng kinh tế và dịch vụ, thì mình nghĩ là cái tính hiệu quả nó còn tốt hơn nữa ấy mình. Đó là một cái suy nghĩ của mình. Tại vì thực ra thì một cái chia sẻ của Loan ngày trước khi mà Loan mới lên MIT học tiếng Anh ấy, Loan thì cũng giống như Minh là mình chỉ học hai level cuối của chương trình tiếng Anh Remit thôi, chứ không có học từ đầu. Và hôm đó là một buổi mà có một cái điều trục trặc gì đó mà ở bên cái phòng của chị, tức là chị trực thi cho mình đi thi ấy, thì chị không có tới được. Nói chung là mình cũng không hiểu ở cái khâu làm việc nó đã có một cái điều gì đó trục trặc và không thống nhất, nhưng mà dẫn đến một việc là có một bạn supporter, bạn đấy thay chị đấy đi trông thi. Mặc dù ở trong cái phiếu điền của mình, các cái hỗ trợ ấy, thì mình không cần là người phải đi kèm với mình trong buổi thi, nhưng mà không rõ là hôm đấy mọi thứ đã diễn ra thế nào mà bạn đấy lại đến trường trong cái ngày mà mình đi thi. Và lẽ ra thì cái bạn đó thì không cần đến cái buổi đấy. Chắc là mình cũng biết là khi chúng ta thi thì kiểu cứ ngồi mà thi thôi, cần gì người hỗ trợ đâu, đúng không?
Đúng rồi.
Bạn đấy cũng có đến, nhưng mà giữa bên tiếng Anh và bên phòng hỗ trợ tiếp cận ấy thì không có sự thống nhất với nhau. Thế là sau đó thì đã gây ra một cái sự rất là khó, bởi vì bạn đấy muốn là việc mình đến trường như vậy thì mình sẽ được thanh toán phí dịch vụ, chứ bạn ấy không muốn đến trường mất công mất việc của bạn. Nhưng mà bên phòng hỗ trợ thì lại không hề biết đến cái điều đó, và dẫn đến là một cái sự xung đột nho nhỏ. Thì thực ra mình nghĩ rằng là đối với rất là nhiều những trường khác bên ngoài thì họ có những cái hoạt động là tình nguyện. Mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta nhận được giá trị, đó là điều hoàn toàn xứng đáng. Kể cả là bạn supporter kia cũng vậy thôi, bạn bỏ thời gian công sức tới trường cùng mình vào buổi hôm đó, dù có để làm gì hay không đi chăng nữa thì bạn cũng mất thời gian của bạn và bạn xứng đáng nhận được cái sự hỗ trợ. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng đó không nên là một cái điều cứng nhắc ấy, và đôi khi mình cũng linh hoạt và chúng ta cư xử với nhau bằng tình thân, bằng sự hiệu ái thì nó sẽ có được cái hiệu quả tốt hơn ấy. Đó một cái trải nghiệm của mình.
Thì Minh cũng đồng tình với Loan về cái quan điểm này. Thì Minh cũng có một anh bạn mà hồi đó giúp cho Minh bấm slide thuyết trình, tại vì trong cái kỳ đó là Minh có học một cái lớp business mà Minh không có nhiều bạn ở trong lớp đó, nên là Minh cần anh đó cùng Minh là vào lớp và bấm slide. Tại vì là khi mà thuyết trình á, thì mình phải dùng máy của giáo viên á, và máy của giáo viên thì sẽ không có những cái đọc màn hình, những cái tiếp cận cho mình thì mình sẽ rất là khó. Thì ảnh sẽ vào làm cái việc đó cho mình, và sau đó thì ảnh với mình đã trở thành là bạn thân với nhau. Thì mình cũng cảm thấy thoải mái thôi. Ảnh giúp mình thì cũng chỉ 2 tiếng chứ không phải 3 tiếng, nhưng mà mình vẫn ký cho ảnh là 3 tiếng luôn. Tại vì mình thấy ảnh rất là nhiệt tình và ảnh không có suy nghĩ, không có tính toán gì với mình, thì cái đó mình cũng cảm thấy là ok. Nhưng mà về cái việc á, mà tính từng đồng, từng cắt, từng phút, từng giây như vậy thì đúng thiệt là nó làm sức mẹ tình cảm á.
Ừ, đúng rồi. Họ có cảm giác như kiểu họ đang đi làm việc và nó sẽ kiểu hạn chế đi cái tính liên kết giữa bạn bè với nhau ấy.
Tại vì là mình không biết là Loan đã biết điều này chưa, tức là theo các cô mà bên bộ phận hỗ trợ sinh viên khuyết tật á, thì có chia sẻ là nếu như là các bạn này có được những cái khoản như thế mà ghi vào được CV á, nó sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn. Tại vì vừa hoạt động mà vừa có tiền nữa, tức là mình làm gì mà người ta trả tiền cho mình, tức là chứng tỏ là cái việc làm của mình nó có cái sự quan trọng. Rồi mình trở lại với cái vấn đề mà hỗ trợ nha, thì đối với mình á, là ngoài những cái dịch vụ mà hỗ trợ về mặt tài liệu hoặc là cho giáo viên biết về cái tình trạng của mình để có thể là hỗ trợ cho mình về mặt tài liệu hoặc là thi cử một cách tốt nhất, thì mình thường thấy là những cái việc như là trao đổi với giáo viên về việc là những cái buổi phụ đạo hoặc là những cái gì mà mình không hiểu thì mình cứ email trực tiếp vào mình lên, mình kết nối trực tiếp với giáo viên luôn để họ biết được là mình đang cần hỗ trợ hoặc là mình đang yếu cái điểm gì á, để họ hỗ trợ kịp thời cho mình luôn chứ không cần phải thông qua bộ phận khuyết tật. Vì mình nghĩ rằng á, là chính cái bản thân mình á, mới là cái người mà có thể cứu được bản thân mình chứ không phải là người khác. Bộ phận hỗ trợ khuyết tật họ, bộ phận hỗ trợ khuyết tật họ vẫn có thể làm được điều đó, nhưng mà sau này ví dụ như mình đi làm trong một cái môi trường hòa nhập mà ít hơn những cái sự hỗ trợ như vậy thì mình cũng phải tự bơi thôi, đúng không?
Đúng,
đời
đúng,
mình
đúng
sống
rồi, chính xác luôn. Mình đâu có học ở RMIT mãi được, đúng không?
Đúng vậy. Loan có suy nghĩ giống như mình không?
Mình thì cũng hoàn toàn đồng ý với mình ở cái quan điểm này luôn á. Tức là có những cái thứ thì mình nghĩ rằng là tại vì ở cái môi trường học của chúng ta ngay từ đầu kỳ là giảng viên của mình đã nhận được cái bản học tập, bản kế hoạch học tập cá nhân của từng đối tượng rồi. Và đặc biệt là các đối tượng như mình thì đầu kỳ giảng viên của mình, thầy cô của mình đã nhận được cái bản kế hoạch đó. Và họ thông qua đấy thì họ cũng hiểu được những phần nào, những cái khó khăn và những cái sự hỗ trợ mà mình cần thiết ấy, thì họ cũng biết rồi. Và nếu như là trong quá trình mình học tập, nhất là trong quá trình mình học tập luôn, là họ cũng biết là mình năng lực của mình như nào, hay là sự tự lập, hay là mình có những khó khăn gì cần khắc phục, cần thay đổi, thì bản thân giảng viên của mình nghĩ là họ cũng đã hiểu rồi ấy. Thì nếu như là mình tự tiếp cận như vậy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, là có những cái sự gọi là mình bản thân cá nhân Loan thì Loan rất là trân trọng và rất là biết ơn những cái sự hỗ trợ đó. Nhưng mà đôi khi thực ra ấy, nó cũng gây ra những cái cảm xúc nó hơi gọi là hơi mặt trái một chút. Cũng chia sẻ thêm với mình một cái trải nghiệm của Loan nữa. Có một lần thì cái này thì đúng là cũng không biết là lỗi của ai, nó không phải lỗi của ai cả, nhưng mà nó cũng gây ra những cái điều mà rất là không mong muốn. Khi mà Loan đi học thì có một cái môn Loan có xin gia hạn, tại vì ở MIT thì có cái dịch vụ là chúng ta được gia hạn trong vòng 7 ngày để làm một cái tiểu luận, đúng không? Chắc mình cũng biết. Thế là Loan cũng có viết mail để xin, để xin cô giáo của mình cho gia hạn. Nhưng mà có lẽ là cô đấy đã không để ý đến cái bản kế hoạch học tập cá nhân đầu kỳ mà bên phòng hỗ trợ học tập người ta gửi. Và cũng tức là họ không biết đến cái chính sách đó. Thế là họ không đồng ý. Thế xong rồi mình cũng viết một cái mail khác, mình giải thích dưới góc độ cũng rất là lễ phép thôi, là có cái dịch vụ đó, mình đã đăng ký với bên phòng hỗ trợ học tập rồi. Sau đó thì tức là cô giáo của mình thì cũng không rõ là cô cảm nhận như thế nào. Có thể là cô cảm nhận là mình đã đưa cái thông tin của cái phòng hỗ trợ đấy ra thì là một cái điều gì đó
đe dọa, đúng không?
Đe dọa cô, đúng rồi. Cô rất là gay gắt, cô bảo là một là bây giờ nhà em có người mất, hai là em nằm trong viện cấp cứu thì em mới được gia hạn. Còn em được gia hạn như vậy, đây không phải là công bằng, mà đây là ưu tiên, là chính sách ưu tiên chứ không phải công bằng nữa. Nếu như em muốn được hưởng một chính sách công bằng, vậy thì em hãy nộp bài giống như là các bạn khác trong lớp em. Đó, thực sự là như vậy luôn. Và khi mà, tại vì là mỗi một cái lần mà xin được hưởng một cái chế độ, một cái dịch vụ gì đó ở trường mình thì mình luôn luôn thông qua bên US, bên phòng hỗ trợ sinh viên khuyết tật đúng không? Thế là cô Caro là giám đốc của phòng US ấy, thì cô cũng có đọc được cái thông tin, có đọc được cái câu chuyện, cái cuộc trò chuyện giữa cô giảng viên của mình và mình, là cô can thiệp, là cô lại đưa ra rất nhiều các chính sách, các luật này luật kia, nói chung là rất là nhiều những cái chính sách này nọ. Dĩ nhiên là mình hiểu là cô Caro đang bảo vệ quyền lợi cho mình, và cuối cùng thì giảng viên của mình cũng chấp nhận là mình được gia hạn đúng theo những gì mà các chính sách quy định ấy. Nhưng mà từ đó trở đi thì cái sự quan tâm, cái sự gọi là hỗ trợ trong tiết của cô dành cho mình nó cũng lạnh nhạt bớt đấy, bởi vì cô có cảm giác như kiểu là
bị xúc phạm đúng không?
Đúng rồi, không được tôn trọng ấy. Mình cảm thấy là nếu như là mình xử lý thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ xử lý giống như cô Caro đã làm, là giải thích những cái luật đó, nhưng mà mình sẽ nói với một cái thái độ mềm mỏng hơn, chứ không đưa những cái văn bản hành chính ra để trò chuyện với nhau. Cái điều này thực ra nó cũng hơi nhạy cảm, nhưng mà mình nghĩ là kiểu mình cũng ở trong môi trường remit giống như mình, nên là mình cũng chia sẻ ấy. Đây rất thật luôn.
Mình cũng cảm thấy bản thân mình thì khá là may mắn vì chưa có gặp phải những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà những cái bạn cùng phòng của mình hồi đó thì có gặp phải những trường hợp như thế. Mà đặc biệt là các bạn ở bên khoa business thì cũng đã có những cái trường hợp giáo viên thì họ nghĩ rằng cái việc mà hỗ trợ này là không phải là cái trách nhiệm của họ, mà là cái trách nhiệm của bộ phận hỗ trợ khuyết tật, và họ không được
rồi.
Trả lương để làm những cái công việc đó.
Đúng
và
rồi.
Cô Caro thì còn nổi tiếng là một người là làm việc rất là nghiêm khắc.
Rất nguyên tắc luôn, đúng rồi.
Thì đây cũng là một cái chia sẻ của mình, tức là mình cũng sẽ làm như Loan thôi. Là khi mà mình cần cái sự hỗ trợ từ giáo viên, ví dụ như là extension, cái việc là gia hạn bài làm, thì mình cũng sẽ nói với giáo viên trước, và sau đó mình có CC cả nhân viên của bên bộ phận hỗ trợ sinh viên khuyết tật nữa, thì để cho cả hai bên cùng biết với nhau. Thì thường là ví dụ như là thấy cái email đó thì cô Caro sẽ trả lời ngay, sẽ hỗ trợ mình ngay, và coi như là hai bên là Caro với lại là giảng viên hiện tại của mình á, sẽ có những cái cuộc nói chuyện tìm ra cái phương hướng mà tốt nhất cho mình. Thì mình đã rất may mắn là không có gặp phải cái trường hợp đó. Thường là mình chỉ yêu cầu về những cái việc mà thay đổi về cái giảng bài assignment thôi.
Giảng bài, đúng rồi.
Đúng rồi. Chứ còn gia hạn thì có một lần là mình gặp một môn rất là khó, và giáo viên là đã cho mình gia hạn tất cả các assignment của môn đó ngay từ đầu luôn. Thì mình cảm thấy mình không phải xử lý cái việc đó, thì mình rất biết ơn về cái điều đó. You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try.